Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có thiền của chúng ta được như vậy là gần một nửa rồi, 5-6 ngày rồi. Nhưng mà xuyên qua cái phần tình pháp á, sư thấy có nhiều vị vẫn đặt những cái câu hỏi liên quan tới vấn đề thực tập á. Vì vậy sư muốn đọc lại cho quý vị nghe một lần cuối là tập làm sao mà tập thiền ngồi đó, tập cho đúng. Vì này thưa với thiền sư nói rằng là khi ngồi thiền con thấy đầu sao nó căng cứng quá, tâm rất là khó chịu, thân cứ gồng, phải ráng thả lỏng. Tất cả điều này cho thấy hành giả sử dụng quá nhiều sức. Đây là cái mà thường hành giả thường làm. Ngồi thiền mà dùng sức dữ quá. Dùng sức nghĩa là sao? Nghĩa là mình chú tâm nhiều quá vào trong đề mục. Do đó tâm thân nó căng thẳng, đầu nó căng cứng. Vì vậy sư nhắc quý vị ngồi chỉ thả lỏng thư giãn thôi. Một đôi khi tôi dặn hành giả chỉ ngồi và để yên cho tâm tự động muốn biết cái gì thì biết. Nhớ đừng chú vô công một cái gì hết. Quý vị nhắm mắt lại cứ để yên. Ví dụ bây giờ mình nhắm mắt thì cái gì mình nghe rõ nhất, thứ nhất là tiếng ve kêu, phải vậy không? Rồi khí hậu nó rất là nóng, cảm giác nóng này, tiếng ve kêu này, tiếng gió, tiếng quạt này nó thổi. Những cái đó quý biết, quý vị biết mà đâu có cần phải chú tâm. Là nó chú tâm nhiều quá nó làm cho đầu nó căng này, rồi thân nó gồng này, phải thư giãn. Tôi thường dặn hành giả cứ ngồi yên cho tâm tự động muốn biết gì thì biết, đừng chú vô một cái gì cả, khoảng 5-10 phút. Sau đó đặt câu hỏi tâm biết gì thì bên trong tâm tự động hay biết. Hành giả có chú tâm vô hơi thở không? Thường sư hỏi lại, tại vì ngồi mà thấy đầu căng mà thân gồng cứng, chú tâm vô hơi thở không? Dạ con để tâm tự nhiên biết nhiều đề mục, hơi thở tiếng động xúc chạm, nhưng mà tâm thân vẫn căng và đầu vẫn cứng như thường. Thiền sư nói vậy là có lẽ hành giả quan sát nhiều đề mục nhưng chú vô một đối tượng rồi bỏ đó, chú vô một đối tượng khác. Như bạn ở trong hơi thở một lúc rồi chạy qua để ý tới tiếng động rồi tới xúc chạm rồi tới cảm giác vân vân. Đó thì dặn quý vị thấy mình có 5 đối tượng trong khi ngồi thì tâm của mình nó ở đây này, nó không chạy vô từng cái một. Quý vị chạy vô từng cái một làm cho tâm căng thẳng. Hành giả chỉ ngồi yên. Và trong từ ngữ Việt Nam có chữ biết. Hành giả chỉ ngồi yên và biết. Ông nói chữ này hay quá. Biết, 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 chỉ biết, biết thôi. Chỉ biết thôi thì tâm sẽ nhận nhiều đối tượng lần lượt xuất hiện, từng cái hay nhiều cái cùng một lúc. Hành giả phải nhớ mình không chú ý. Ai nói mình không chú ý, mình vẫn nghe như thường. Ông hỏi ví dụ như có 2 người đứng nói chuyện, quý vị đi ngang qua, quý vị đâu có chú ý gì mà ta nói vậy thì mình cũng nghe. Không nhìn mình vẫn thấy và cùng một nguyên tắc, không cần chú vô đâu hết, tâm vẫn biết như thường. Chú tâm làm cho tâm nó căng thẳng. Thưa thiền sư, lúc ngồi thiền con có tự nhắc, phải có sự tỉnh thức, phải duy trì chánh niệm kham nhẫn, nhưng một lúc thì con thấy mệt mỏi, con cảm thấy khó chịu quá. Thiền sư nói vì hành giả không thích thú cho nên buồn ngủ, dùng sức nhiều quá thì mệt. Ngược lại để tâm yên, để yên cho tâm có sự hay biết. Nhờ hay biết chánh niệm tâm càng lúc càng mạnh, tươi tỉnh, không buồn ngủ và không mệt. Ông dặn nói rằng quý vị chú tâm nhiều quá nó mệt lắm. Đầu nó căng, thân nó cứng đó, những cái trạng thái rồi tâm nó căng thẳng. Mình tập suốt ngày mà, tập suốt ngày thì thư giãn. Thư giãn là cái là quan trọng nhất. Thư giãn mà duy trì chánh niệm. Thư giãn mà không mà duy trì chánh niệm là nó ngủ. Mà chú tâm nhiều quá là cái tâm nó căng thẳng. Vì hành giả không thích thú nên buồn ngủ, dùng sức nhiều quá thì mệt mỏi. Ngược lại hãy để yên cho tâm có sự hay biết. Cứ hay biết hoài như vậy, tâm của hành giả càng có chánh niệm càng lúc càng mạnh, thì tươi tỉnh, không buồn ngủ, không mệt. Và cái người mà tập đúng là tập suốt ngày mà tới chiều mà vẫn cảm thấy thoải mái, bị năng lượng nó được càng ngày nó được bồi đắp. Vì vậy hành giả cảm thấy rất là sung mãn, chứ không phải thấy mệt mỏi, thấy buồn ngủ. Thưa thầy, mấy lúc sau này tâm con chánh niệm hời hợt quá, trong khi sắp hàng lấy cơm, mắt muốn nhìn chỗ này chỗ kia, nhưng vẫn giả bộ nghiêm túc ngoài mặt, chứ bên trong thì tâm lo lắng buồn chùn, suy nghĩ tới chuyện này chuyện kia. Thiền sư nói hành giả làm sao biết điều này, biết được nó là gì, tại sao nhờ có chánh niệm sao gọi là tâm lơ là. Thưa thầy, lúc sau này tâm con chánh niệm hời hợt quá, lúc sắp hàng lấy cơm, mắt con muốn nhìn chỗ này chỗ kia, ông ấy thấy cái tâm mình nó muốn nhìn chỗ này chỗ kia như vậy, tức là có chánh niệm, mà sao gọi là lơ là? Lơ là sao? Đa phần hành giả cứ nghĩ phải chú tâm thật nhiều vô trong đối tượng mới gọi là duy trì chánh niệm, còn biết một cách tự nhiên những gì đang xảy ra thì gọi là hời hợt và lơ là. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy đôi khi pháp hành, hai cái pháp hành nó không giống nhau. Một vị nói rằng là bây giờ đó, nhiều vị dạy rằng phải chú tâm rất là dữ, làm cho tâm nó căng thẳng. Còn bên này nói là chỉ ngồi yên và chỉ biết mà thôi. Đó, quý vị lựa đi. Nhiều vị hỏi sư bây giờ đó, pháp niệm thân và pháp niệm tâm, bây giờ mình tập cái nào? Tập cái nào tùy quý vị à? Tùy quý vị, tùy sự lựa chọn quý vị, tùy căn cơ của quý vị, chứ không ai giúp được quý vị hết trơn á. Bây giờ quý vị tập mà quý vị thấy nó căng thẳng quá, nó khó chịu quá, rồi quý vị chuyển qua tâm quý vị thấy dễ dàng, tiếp tục. Cái đó là ở quý vị quyết định. Đa phần hành giả cứ nghĩ phải chú tâm vô đối tượng mới chánh niệm. Còn hễ mà hay biết một cách mà thoải mái nhẹ nhàng thì cái đó không phải chánh niệm, đó quý vị thấy không? Bởi vì phương pháp người ta dạy mình, ta bắt mình chú tâm mà, phải chú tâm thật dữ vô trong đối tượng. À, cái này mới chánh niệm. Mà họ quên rằng cái đó là không phải chánh niệm, mà cái đó gọi là chú tâm. Chánh niệm là hay biết cái gì đang xảy ra, trong phải chú tâm. Đây một bài khác nữa cũng nói về vấn đề thực tập, sẽ đọc luôn để quý vị nghe và suy nghĩ rằng chắc có lẽ là từ đây cho tới cuối khóa khỏi đọc trở lại những cái chuyện này. Thưa thầy, trong lúc ngồi con thư giãn thân và tâm, không mong chờ, không mong đợi chi cả, không ưa không ghét bất kỳ cái chi tới thì con quan sát, suy nghĩ tới thì con hay biết, âm thanh đến thì con ghi nhận, con cũng thấy sự nóng bức, sự mát, sự lạnh, đủ thứ chuyện. Ngồi thiền quan sát như vậy rất là đúng. Con ngồi yên mà con không mong chờ, không đợi gì hết trơn, không ưa không ghét, không thích gì hết, cứ việc ngồi yên, tâm nó biết cái gì là con ghi nhận. Thưa thiền sư, đôi khi sự tĩnh lặng có mặt, con quan sát sự tĩnh lặng, một đôi khi con quan sát sự mù mờ hay rõ rệt của đối tượng hay sự nhận biết, con đều quan sát cả, quý vị thấy không? Bất cứ cái gì nó tới mình quan sát có vậy thôi. Ví dụ cái tâm mình nó mù mờ, nó không có quan sát được cái gì hết trơn, biết tâm mình mù mờ, quý vị đi tìm đi kiếm làm chi? Đôi khi quý vị lại hỏi sư, tâm con sao làm như nó không có rõ, nó mù mù mờ mờ, bây giờ con phải quan sát cái gì? Quan sát cái tâm mù mờ, biết tâm mình đang mù mờ. Một đôi khi con quan sát sự mù mờ hay rõ rệt của đối tượng hay sự nhận biết, thiền sư trả lời, thấy được sự nhận biết mơ hồ hay rõ ràng là thấy rõ phẩm chất của tâm quan sát, chánh niệm rõ ràng sắc bén hay chánh niệm hời hợt, đó là điều rất là tốt. Bây giờ bạn mới nhận ra rằng là tại vì chánh niệm mình sắc bén, do đó đối tượng tự nhiên nó rõ rệt rồi. Mà chánh niệm của mình không sắc, tại vì tâm mình ngồi suy nghĩ hay là tâm nó buồn ngủ mơ màng thì đối tượng không thể nào rõ được. Như vậy là tại vì chánh niệm không có bén, vì vậy đối tượng không rõ. Như vậy là nó đến là đến từ cái đối, từ cái tâm chánh niệm này, chẳng phải đến từ cái sự được đối tượng. Thưa thiền sư, buổi sáng ngồi thiền nghe chim hót, tâm con rất thích, tâm mở rộng và tiếp nhận bất kỳ những gì đến. Thiền sư trả lời, tâm mở rộng và quan sát bất kỳ cái gì đối tượng nào đến, không phân biệt tốt xấu hay dở, đó là phương pháp mà quý vị tập. Và nếu quý vị chưa quen, quý vị thấy mở rộng tâm ra làm như nó suy nghĩ lung tung, quý vị trở lại hơi thở, ghi nhận hơi thở, tâm yên rồi mình mở tâm ra và mình quan sát. Mình thấy nếu mình tập mà mình chỉ chú tâm vào trong thân thôi, mình chỉ lý ý trong thân thôi, thì quý vị tập ở trong trường thiền này. Còn mở rộng tâm ra, coi chữ tâm nó biết cái gì là mình đem ra ngoài mình tập được. Như sư thường nói, quý vị ngồi, quý vị đi xe máy hay là quý vị đi xe đò, xe buýt rồi vậy đó, quý vị qua chữ tâm quý vị nó biết cái gì. Lúc bây giờ đôi khi hơi thở nó không có rõ rệt, mình quan sát, mình có thể tu tập trong khi mình sinh hoạt hàng ngày. Nó đi ngang chợ chẳng hạn, để mình coi chữ tâm mình nó biết cái gì. Tiếng ồn ào rất là nhiều, mùi rất là nhiều, rồi cái cảnh sắc nó xảy ra trước mặt cho mình, tâm tham, tâm sân nó khởi sanh à. Nhưng nhớ có một năm ông thầy thường xuyên nói, bây giờ đó tôi, mấy cái người mà tập lâu lâu rồi đó, tôi nói với họ đó, bây giờ thôi quý vị tập trong trường thiền vậy quá nhiều, đủ rồi, thôi đừng tập trường thiền nữa. Bây giờ tôi tổ chức cho quý vị một cái chuyến đi chơi thôi. À, đi mua sắm, đi tham quan rồi vậy, mà duy trì chánh niệm. Thì quý vị biết, ông tổ chức 10 ngày, 10 ngày, 5 ngày gì đó, sư không được rõ, mà cái khoảng thời gian ngắn thôi, để dẫn cho tất cả hành giả đi. Trong đó là một số có người Mỹ, có người Singapore, cũng có người Mã Lai, cũng có Việt Nam thì không biết có không. Đa số người nước ngoài nhiều. Đó thì ông dắt tôi đi. Thì ông nói rằng là có một lần á, chúng tôi qua bên Mã Lai đó, thì tụi tôi đi tới thăm một cái hòn đảo đó. Cái hòn đảo đó là nó rất là đẹp, mà ai mà lên đó mà mua đồ trên hòn đảo đó thì nó miễn không đóng thuế, giống mà mình đi phi trường vậy đó. Đi phi trường quý vị có dịp nào đi nước ngoài, hay là quý vị tới quý vị mua một số đồ nào đó không đóng thuế, gọi là miễn thuế đó. Rồi đó là cứ vậy, cứ thầy trò cứ việc đi chơi, nhưng mà tối lại trình pháp coi thử ban ngày quý vị quan sát được cái gì, quý vị thấy được cái gì, quý vị chánh niệm được cái gì, vân 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 vân. Ông nói rất là nhiều cái chuyện hay. Ví dụ ông nói đi vô cái chỗ đó là đã bán đồ rất là đồ xịn, mà đã bán miễn thuế nữa. Chù chà thôi, nghĩa là trên xe buýt mà nhảy xuống một cái là mấy cô ào 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 chạy vô. Ông nói thôi để yên, mấy bà muốn làm gì làm. Ông nói biết mất chánh niệm rồi đó, mặt thầy mày thấy mày dớn dác mà sánh xe sánh xác là ông nói rồi mất chánh niệm rồi. Thế ông đi thăm thả thoải mái, ông đâu có mua gì, mấy bà mấy cô thích mua lắm. Trong thấy tới một đám đang đứng lựa cái sách tay là cái gì đó không biết, ba bốn cô luôn. Xong nói tới nói lui cái giá này rẻ không rẻ, rồi thấy màu này một đẹp, bốn cô ba cô. Thế ông lại đứng sau lưng nói nhớ quay cái tâm nha, nói vậy nhớ quay cái tâm nha. Nói xong cái cô hết hồn hết vía, cô giật mình. Cái tối cái cô trình pháp, cô nói khi mà thầy nói tôi nhớ quay cái tâm nha là lúc bây giờ tôi mới thấy cái tâm tham tôi nó quá trời quá đất. Tôi thấy cái sách tay đó mà nó bất tới 75% luôn. Trời ơi, chánh niệm tôi trả lại trong thầy. Tới chỗ đó là tụi tôi nói thôi chánh niệm trả lại trong thầy, cho bây giờ không có chánh niệm nổi. Ông nói quý vị thấy không, có mấy có một chút đó thầy, một cái sách tay không mà quý vị thấy không, quên hết rồi. Thì quý vị thấy trong cuộc sống của mình, biết mình va chạm biết là bao nhiêu chuyện, và mình có bao giờ mình duy trì chánh niệm đâu. Vì vậy tại sao mà quý vị không có khổ đó. Quý vị khổ là tại vì quý vị để tâm quý vị nó đi lang thang quá, quý vị không chánh niệm chút nào, thành ra hỉ nộ ai ô nó tới. Ông ấy quý vị đó, cho quý vị đi để quý vị thấy à. Vì vậy mình tập đi vô những cái chỗ như vậy mà mình giữ tâm mình yên ổn à, tâm cũng muốn mua thì cứ việc mua, nó rẻ thì mình mua. Mà cái vấn đề là cứ ngồi tới đứng đó dòm, ôi đẹp quá, mà cái màu này thôi màu kia kìa, mà cái này nó 75%, mà cái này có 50%, cái nào bớt nó qua nó lại. Mua cho đã đời xong xuôi lựa rồi biểu người ta lấy, rồi cái bữa nào vài bữa đem đổi nữa. Anh Mỹ là vậy đó quý vị. Tới cái mùa mà Tết lễ như mà Noel rồi vậy đó, là quý vị thấy ôi họ sắp hàng, họ mua đồ, mua quá trời quá đất. Mà khi mà mua xong rồi là họ cho mình cái biên nhận vậy đó. Có nhiều người nói tôi cũng cần biên nhận. Cái người bán hàng họ nói anh chị cứ lấy cái biên nhận đi, thế nào là anh chị cũng đem đổi cho coi. Nói cái này tôi mua cho người ta mà, cho mua cho người ta mới người ta mới đổi đó. Mà thiệt, cái ngày 26 tức là cái ngày sau cái ngày lễ mà Noel á, là cái ngày để người ta đi đổi đồ. Nghĩa là người ta sắp hàng mua đông bao nhiêu thì người ta đi đổi đồ cũng bấy nhiêu. Thì cứ phải thấy lửa cho đá rồi cuối cùng cũng đổi à. Đấy, cái tâm con người nó vậy, tham sân mà làm sao. Thành ra ông nhận, ông nói những đâu rồi, tâm mở rộng và quan sát bất kỳ đối tượng nào đến, không phân biệt tốt xấu hay dở. Đó là vậy đó. Quý vị cứ vô đó đi, rồi quý vị coi thử là cái tâm quý vị nó hay nhận ghi nhận được cái gì. Tâm tham, tâm sân, là tâm ghi nhận, tâm để ý, tâm suy nghĩ cái gì quý vị cần chú biết. Và quý vị thấy không, cái đó là quý vị mới tập đó. Còn ở chùa quý vị ở bao lâu, mà quý vị cứ bám vô chùa, quý vị cứ là ghi tên hết khóa thiền này tới khóa thiền kia, quý vị làm có bộ tinh tấn lắm, mà về tới nhà cái tục luốc cái trần. Có một năm bác sĩ đi dự khóa thiền đó, bây giờ tự nhiên nói cái tự nhiên nó nhớ nhiều chuyện à. Quý vị muốn sư kể không? Kể họ nói sư nhiều chuyện. Mà bây giờ dời lại thì quý vị cự, trời ơi sư mắc nợ nhiều lắm đó nghe. Không đi Mỹ, bên Mỹ về đây mắc nợ người ta thiệt khổ. Còn năm sư đi dự một cái khóa thiền, có thiền đó 200 mấy chục người ở trong cái bang gọi là Arizona, họ mượn
họ mượn một cái chỗ đó là cái bằng summer camp, tức là cái chỗ đó cho học trò nó tới nó nghỉ mát, nó nghỉ dưỡng á, tới mùa hè nó tới đó ở 3 tháng trời luôn. Thì cái đó quý vị biết nó nằm ở trong một cái rừng thông, trời đẹp hết sức là đẹp. Rồi đó có suối này, có thông này, rồi trong trong đó họ bày rất nhiều cái trò chơi trong nít mà nó cắm trại trong đó rồi nó chơi, rồi nó trèo núi rồi đồ đó đủ thứ. Rồi mỗi người á được thắt trong một cái cốc nó nhỏ, trong đó có cầu tiêu phòng tắm nữa, ở trong đó đủ tiện nghi lắm, mà nước nóng nước lạnh có đầy đủ hết trơn. Mỗi người cốc khoảng chừng bốn thước à, ở đây người nào cũng vô đó. Trời là tu thật là tích cực, 5-6 ngày xin nhớ đó, nghĩa là không cho nói, hễ mà nói một cái là cái ông thiền sư Mỹ á, vì đại ngài Upandita là ngài hòa thượng thiền sư đại diện cho ngài Masi mà, ngài hòa thượng Masi mất rồi, ngài Upandita là thế mời ngài qua ngài dạy, ngài biểu không có được nói chuyện, không cho nói chuyện, không những không cho nói chuyện mà không cho nhìn nữa, hễ mà nhìn qua nhìn lại á là chết à, không được à, mắt láo liên là cúi xuống đứng nhìn. Khoa tích cực quá trời là tích cực à. Cái có một bữa xin đi nhà vệ sinh, thấy 4-5 ông Mỹ vô nhà vệ sinh mà có hai cầu tiêu mà sao tới 4-5 ông. Ta là mấy ông không có đi tiểu, mà sư giao duyên tu rồi bị giao duyên ở cái chỗ đó là chi tăng chung cho trong đó, một ông ngồi một cầu tiêu, còn 4 ông đứng ngoài nói chuyện cái gì. Sư cũng biết ông đó đi cầu cách sao nữa, mà ông ngồi trong đó 4-5 ông đứng ngoài nói chuyện, nó rù rì. Cái sư bắt thình lình sư vô cái ông ấy, căng quá, tụi tôi phải vô đây nói chuyện cho nó đỡ. Rồi tới cuối có thiền xong rồi, 56 ngày tới cuối có thiền, thì ông thiền sư mỹ là làm về quản lý đó, còn cái ngày cái vị dạy là ngài hòa thượng, ông dặn nói rằng là quý vị nhớ rồi, ngày mai là mãn có thiền à, quý vị làm ơn quý vị nói bớt đi, quý vị nói chừng 3 tiếng 3 tiếng rưỡi thôi, quý vị nói mà nói tới 3 tới 3 tiếng rưỡi mà không nói bớt á. Chứ còn bình thường á, mà xã có thiền người ta nói 5 tiếng, biết nói chi mà dữ vậy. Thì sư ông dặn thôi bây giờ quý vị nói bớt đi, chừng 3 tiếng 3 tiếng rưỡi là vừa rồi đó. Thì khi mà hô mà xã thiền rồi là thôi, trời ơi, ta là đứng nhóm này một nhóm, nhóm kia một nhóm, nói quá trời quá đất. Ngài hòa thượng Upandita ngày đứng ngày dòm đấy, ngày hôm qua thì tụi nó ở niết bàn, ngày hôm nay là nó vô địa ngục có đám rồi, hôm nay là vô địa ngục, bị nói quá mà làm sao. Lúc bây giờ sư cũng nghe ngài nói, sư cũng thấy ngài có lý, nhưng mà bây giờ mình hỏi có chỉ cho người ta trong khi nói phải làm thế nào không để duy trì chánh niệm không? Khi mà nó ép quá đó thì tới một lúc mà nó căng thì nó bung ra. Rồi ông thiền sư Mỹ đó, ông cũng nói nữa, lạ lắm, tôi thấy trong khóa thiền á, người nào cũng nhắm mắt, cũng mắt cúi xuống hết trơn á, mà sau khóa thiền là họ chuẩn bị họ lấy nhau à, làm sao mà họ nhắm mắt mà họ thấy nhau được, mà họ thương nhau được, lạ lùng quá à. Cái ông kia nói dễ quá mà, nhắm cho tôi cặp cho tôi cũng hí. Thì sư kể cho quý vị nghe những cái đó, hễ khi mà mình ép người ta đó là người ta sẽ bùng, chỉ làm được một thời gian thôi, còn mà nếu như mà làm hoài chịu không nổi là nó phải là nó phải loài ra cái khác lại chứ không biết làm sao. Và sư là cái người mà đã tập cái đó rất là nhiều năm, sư đi những khóa thiền mà đông mà nghiêm túc như vậy, sau này sư thấy không có lợi nữa. Không lợi là tại vì sao? Tại vì không dạy cho mình một cái cách làm thế nào để mình tu tập trong đời sống hàng ngày, trong khi nói cái chánh niệm như thế nào, trong khi ăn chánh niệm thế nào, mình đi ra ngoài phố ngoài chợ mình phải chánh niệm như thế nào, không có. Tất cả đều sinh hoạt ở trong trường thiền, xong trường thiền thôi lại bãi mãn khóa là thôi, tha hồ đường ai nấy đi, ai muốn nói gì nói à, ai muốn yêu gì cứ việc yêu à. Thưa thượng sư, con nhận thấy có những ý nghĩ đã biến mất nhưng để lại những cảm giác rất là dễ chịu, tâm thích muốn hưởng thụ. Thiền sư dặn cảm xúc dễ chịu phải quan sát cảm xúc này. Thưa thiền sư, khi những cảm giác dễ chịu con cũng biết dễ chịu, chỉ để yên quan sát cho đến khi nào chúng tự động biến mất. Hãy xem những cảm xúc này như đối tượng, duy trì sự hay biết về chúng. Thiền sư dặn vậy. Con ngồi thiền tâm đờ đẫn như muốn ngủ hay bệnh, chỉ còn một chút xíu chánh niệm, con sử dụng một chút xíu chánh niệm để quan sát sâu vào trạng thái tâm này, nhưng rồi những hình ảnh lờ mờ xuất hiện, bây giờ con cảm thấy con không muốn tu nữa, quyết định đứng dậy. Thần sư trả lời, khi sự quan sát không còn rõ rệt lờ đờ thì bạn nên mở mắt ra và suy nghĩ, tức là đặt câu hỏi, tại sao như vậy đây? hồi nãy thì nó rõ ràng, mà tại sao bây giờ nó lờ đờ, tại sao bây giờ nó không rõ rệt, có chuyện gì vậy nè? Nguyên tắc là hễ tâm suy nghĩ thì tâm sáng lên, không buồn ngủ nữa, và hành giả nên suy nghĩ về sự thực tập. Đó là cái cách thức tự nhắc nhở mình, chánh niệm hay không chánh niệm, chánh niệm về cái gì, chánh niệm rõ hay mờ. Ông nói rằng là hễ buồn ngủ thì phải suy nghĩ, suy nghĩ thì hết buồn ngủ, mà không phải ngồi đó suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, mà suy nghĩ là suy nghĩ về pháp hành. Hỏi tâm thử, bây giờ tâm mình có chánh niệm hay không chánh niệm, tâm chánh niệm hay không chánh niệm, biết gì đây, chánh niệm về cái gì, chánh niệm rõ rệt hay mờ, chánh niệm bao nhiêu đối tượng. Nhắc như vậy thì tự nhiên nó sáng lên. Thưa thiền sư, khi đi kinh hành, thông thường tâm nhận biết hoàn toàn cảnh cây cối sàn gỗ, tâm dễ chịu khó chịu. Đúng, tốt. Khi thông thường tâm nhận biết toàn cảnh, thấy cảnh bên ngoài, thấy cảnh này cảnh kia, và tâm dễ chịu khó chịu. Thưa thầy, trong khi đi như vậy, con nhận thấy tâm phán xét xuất hiện. Nếu nhận ra được nó sẽ mất đi, và sự cân bằng thư giãn sẽ trở lại. Còn ngược lại, tiếp tục suy nghĩ, xét đoán, thì tâm càng lúc càng căng thẳng, khó chịu. Thầy sư nói đúng rồi. Khi quý vị đi kinh hành, quý vị nhìn cái gì, quý vị ngó cái gì, quý vị không có chánh niệm được, là tâm trong này nó xét đoán, nó phê bình rất là dữ. Ông nói lúc bây giờ tâm rất là khó chịu. Đó, lúc bây giờ là đừng có để ý tới bức tranh nữa, đừng có để ý những cái thao tác khác, mà chỉ biết tâm mình nó đang khó chịu, tâm mình nó đang căng thẳng. Thưa thiền sư, đi tắm con để quên khăn tắm mới, cái khăn tắm mới trong phòng lớn và lớn trong phòng tắm. Nhưng lúc trở lại tìm thì ai đó đã tráo khăn cùng màu nhưng cũ và nhỏ hơn. Cô này cô kể là cô đi vô trong phòng tắm cô tắm, thì cô để cái khăn cô trong là khăn mới, khăn rất là lớn và mới nữa. Rồi cô quên, cô trở lui cô lấy thì cô thấy ai đã tráo từ cái khăn lớn ra cái khăn nhỏ mà cũ nữa. Bực tức quá, tâm con cào nhào, ai mà tham như thế này, cái người nào mà kinh khiếp như thế này, mới để đó mà lấy liền, thì lấy luôn đi, còn tráo cái khăn khác nữa. Thấy tâm suy nghĩ như vậy thì nhận ra mình cũng tham, vì không tham sao mà dẫn. Biết vậy con không suy nghĩ nữa, bỏ qua câu chuyện, và con tự nhiên trong tâm nó nói mất thì thôi. Cô này là khi mà con suy nghĩ rằng là ai mà kỳ cục vậy, ai mà tráo trở vậy đấy, mình mới bước vô họ bước ra họ đã tráo cái khăn khác của mình rồi, mà mình nói họ tham. Cô nói vậy là mình cũng tham. Nếu mà mình không tham thì tại sao mình nổi điên, mình nổi giận? Tâm sân này là cái mặt ngược của cái tâm tham, mà tham sân là hai mặt của đồng tiền. Tại vì mình nổi sân là tại vì mình cũng dính mắc vào cái khăn của mình. Thì cô nói rằng là khi cô suy nghĩ như vậy thì cô không suy nghĩ nữa và bỏ qua cái câu chuyện. Có người hỏi, thưa thiền sư, lúc bây giờ nếu mà có trí tuệ thì tâm sẽ nghĩ cái gì? Nếu mà có trí tuệ thì sẽ không, thì không gì đây, là mà phiền não nó không khởi sanh. Vậy thì một người mà tu tập mà tới mà bước vô như vậy mà thấy cái khăn của mình mất rồi, thì lúc bây giờ trí tuệ như thế nào để mà phiền não không khởi sanh? Thì trong này ông trả lời rằng, ông nói rằng là lúc bây giờ tự nhiên tâm mới nói thôi mình làm phước đi. Thôi ai lấy thì kệ nó, chắc là họ thích cái khăn đó thì mình làm phước. Tâm nó sẽ tự động nó hiểu như vậy. Khăn này là mình sử dụng rồi nè, nhưng mà mình để đó rồi, mà bây giờ người nào lấy thì thôi, họ thích thôi để yên. Mình cũng đâu có còn, mình cũng còn hai ba cái nữa mà. Quý vị thấy có trí tuệ không? Có trí tuệ là nó chấp nhận những cái gì đang xảy ra, tâm nó yên ổn. Nó không có vì lý do, vì một cái khăn mà để cho tâm sân. Rồi có nhiều người hỏi nữa, ông nói có thể là người ta hiểu. Đứng vào đó, thấy tâm bắt đầu nổi giận. Bây giờ nó hỏi liền, cái khăn hay là cái tâm, muốn cái nào đây? Một cái người mà tu tập lâu là sẽ thấy rằng cái tâm mình rất là quan trọng. Cái khăn mình còn mua được, còn cái tâm mà cứ để cho nó có cái thói quen mà nó sân hận hoài như vậy, sửa rất là khó đấy. Vì vậy lúc bây giờ tự nhiên trí tuệ nó hỏi mình một câu liền, cái khăn là cái tâm. Thì dĩ nhiên câu trả lời mà nếu mà trí tuệ thì nó sẽ nói là cái tâm là quan trọng. Cái khăn không thành vấn đề. Ông thiền sư nói, khi bạn biết suy tư như vậy, sự suy tư này rất đúng. Đừng suy nghĩ về người nào, cá nhân nào, hãy suy nghĩ về phiền não. Và phiền não là hiện tượng tự nhiên, không của ai cả. Khi mình thấy một cái trường hợp nó xảy ra như vậy, tâm đó mình suy nghĩ. Bây giờ họ lấy tức là tâm tham. Mà tâm tham là phiền não, thì người ta phiền não, thì mình cũng phiền não, không có ai hết. Nhất là cô này cô nói rằng là nếu mà mình phản ứng như vậy là mình cũng tham như người ta, thì ông Thượng Sư nói vậy đúng quá. Vậy đừng có xét đoán cá nhân nào trơn, mà chỉ lúc đó tâm trí nhận ra, ồ, người ta phiền não thì mình cũng phiền não à, giống nhau hết. Đôi khi ông thường nói rằng, đôi khi tôi thấy quý vị với tôi giống nhau à. Giống nhau nghĩa là sao? Quý vị phiền não tôi cũng phiền não. Dĩ nhiên là qua sau một cái thời gian tu tập lâu, cái phiền não của tôi nó tương đối nó nhẹ nhàng hơn của quý vị, và nó dễ nguôi ngoai tức thì. Còn khi mà quý vị mà phiền não thì quý vị suy nghĩ rất là dữ, càng suy nghĩ cảm xúc càng mạnh, đôi khi đưa tới chuyện là khóc lóc bực bội nữa, và mất rất là nhiều thì giờ để cho cái tâm nó dịu xuống. Còn tôi nhờ có duy trì chánh niệm hòa, tôi phiền não nhiều quá rồi trong quá khứ rồi, bây giờ phiền não nó khởi sanh, tôi nhìn nó liền, tôi hiểu tất cả những cái tư duy này nó sẽ làm cho mình đau khổ này, tự nhiên nó nín nè. Vậy đó, quý vị thấy không? Trí tuệ đó, trí tuệ nó dạy mình nè, mình đang suy tư một cách vô bất thiện này, mình nói đây khăn của mình này, khăn của tôi này, nghĩ như vậy là tự nhiên phiền não nó khởi sanh. Còn mình dòm mình nói ô á chết thôi để đó, mình cúng dường, mình đa ná để yên. Chữ đa ná này sư có hay kể cái chuyện mà ông sư Đại Hàng mà ông đa ná mà cái vụ mũi cắn, cái gì nhớ câu chuyện đó không? Cái gì quý vị nào mà có nghe câu chuyện ông sư mà bị mũi cắn chưa? Nghe chưa? Chưa à? Ôi chà, khi nào cũng lắc đầu. Đa ná là cúng dường đó. Ông sư Đại Hàng, ông ngồi, ông bị mũi cắn đó. Mũi cắn rồi ông thiền sư ông dặn khi nào mà con mũi nó cắn thì bây giờ mình tư duy chân tránh thôi, tao đa ná là tao cúng dường cho mày đó. Cho mày đó, bố thí cho mày đó, thôi mày cứ việc uống đi, mày cứ việc ăn đi đó, không sao hết trơn đó. Ông thiền sư, ông Đại Hàng ông cũng bất trước, ông ngồi mũi cắn đó. Thôi đà ná là đá là cúng dường, thấy tâm thoải mái vui vẻ quá. Rồi quý vị biết sao không? Con mũi nó ăn, nó hút máu no rồi nó bay lên, cái nó kẹt vô trong cái màng nhện, trong người cái này ông réo lên, cho mày chết. Rồi ông hỏi thiền sư, tại sao mà tôi đã nói đa ná rồi mà sao mà khi mà con mũi nó kẹt cái tâm tôi nó đã quá là đã? Ông thiền sư nói, sư đa ná cái miệng thôi. Đa ná nghĩa là cho cái miệng thôi. Bởi vì ông thiền sư nhắc vậy mà thầy làm vậy cho đỡ khó chịu thôi, chứ còn thật ra mình không có, mình không đa ná chút nào hết trơn, mình không cho chút nào hết trơn, mình nói cho nó bớt đau vậy thôi. À, có một vị hỏi về vấn đề thuận cảnh và nghịch cảnh. Đây này, có một bài nói về vấn đề thuận cảnh và nghịch cảnh. Thưa thiền sư, con nhận ra rằng khi nghịch cảnh đến với mình, tuy có sanh cảm xúc khó chịu và phiền não, nhưng sau đó tâm sẽ nhắc mình đã bị phiền não sai sử rồi. Khi mà gặp một cái chuyện mà trái ý nghịch lòng đó, sư này ông nói rằng là ông đi chơi đó một cái chuyến nào đó ra ngoài Hà Nội, Hải Phòng gì đó, ông ở trong này ra đằng kia đó, thì là ông đi với cái cô Phật tử đó, rồi cô Phật tử đó cổ vì ở ngoài Hà Nội thời đó chưa có chùa, thì cô mới thuê một cái khách sạn để cho sư ở. Rồi người ta chụp mũi cho ông, người ta nói rằng là ông đi ra Hà Nội, ông đi chơi với cái cô đó, rồi ông vô hotel rồi ông ngủ rồi vậy. Chụp mà bêu xấu ông á. Khi nghịch cảnh đến với mình, tuy có sanh cảm xúc, tâm rất là khó chịu và phiền não, nhưng sau đó tâm sẽ nhắc mình đã bị phiền não sai sử rồi. Tức thì chánh niệm trở lại, và thường sau đó một kinh nghiệm tích cực hay là một bài học sẽ được rút ra từ phiền não này. Khi mà ông bực bội sân hận, bởi vì khi mà ông nghe người ta nói như vậy đó, thì tự nhiên ông nói rằng, ủa, mình có thiệt không mà mình bực bội sân hận? Thì ông nói rằng là khi mà mình nhận ra được như vậy thì mình đã biết rằng là nãy giờ là mình sân hận bực bội là mình đã bị phiền não sai sử rồi. Và mình rút ra được một bài học, nghĩa là sao? Lần sau khi mà người ta nói như vậy, mình bình tĩnh, mình suy nghĩ mình có không? Nếu mình không có, tại sao mình bực bội chứ? Nếu người ta nói vu oan cho mình mà mình sân hận bực bội, điều này có nghĩa là mình chấp nhận những gì họ nói là đúng đấy. Còn không có thôi, mắc mới chi mà mình bực bội sân hận. Ông nói bây giờ mình rút ra được một bài học liền tức thì. Mặc dù phiền não nó sai sử, nó đã kéo đi một khúc rồi, nhưng mà mình rút được bài học. Ngược lại, khi gặp thuận duyên, tâm say đắm và ngu si dại khờ, không nhận ra là đã bị phiền não gạt,
hay có nhận ra thì thưa thiền sư cũng đã mất một thời gian rồi, và mình đánh mất mình một đoạn rất là khá xa. Ông nói trong cái cuộc sống của tôi để ý rằng là những cái khó khăn, những cái nghịch cảnh đó, thì nó bị làm cho mình đau lắm, khổ lắm. Nhưng mà mình rút ra được bài học này, mình tỉnh liền, mình biết liền là phiền não nó đang lôi mình đi. Còn mấy cái nghịch cảnh sao mà thấy dễ sợ quá. Ngược lại nghịch cảnh thuận duyên, tâm say đắm, tâm ngu si dại khờ, không nhận ra là đã bị phiền não nó lôi đi. Và khi mà mình nhận ra thì đã mất một thời gian khá xa rồi. Giả sư thiền sư xin ngài dạy thêm về điều này cho chúng con hiểu. Ông trình pháp xong rồi ông nói vậy nữa. Thiền sư nói, khi phiền não có mặt là nghịch cảnh, và khi mọi sự êm xuôi thuận duyên, cả hai trong đế này đều giống nhau hết. Phải cẩn thận đây. Ông ấy gặp nghịch cảnh, tức là gặp chuyện khó khăn, thấy không? Mà mình phiền não của mình nổi lên, mình nổi sân. Rồi gặp thuận cảnh, mọi sự đều tốt đẹp hết, mình thuận theo nó, mình duyên theo nó, mình không có đề phòng, không đề cao cảnh giác để mình chạy theo nó, thì ông nói cả hai cái giống nhau. Nghịch cảnh thuận cảnh giống nhau hết, không có cái gì khác trong này. Khi gặp thuận duyên, tâm chúng ta say đắm vào đó, tức là tâm tham. Khi nghịch cảnh thì tâm khó chịu và bức xúc, bây giờ là tâm sân. Trong cả hai, nghịch và cảnh, phiền não đều có mặt cả. Hành giả phải có sự sáng suốt, tỉnh táo và trí tuệ để thấy rằng chúng chỉ là hai thái cực, chúng chỉ là hai mặt của một đồng tiền. Nếu gặp nghịch cảnh mà mình phản ứng, mình bức xúc, mình bực bội, mình khó chịu, mình sân hận là tâm sân. Ngược lại thuận cảnh thì mình duyên theo đó, mình hưởng thụ, mình đam mê, mình đắm đuối vào trong đó, đó là tâm tham, giống nhau cả, giống nhau là chúng đều là phiền não. Một bên là bám níu, còn bên kia là đối kháng, là xua đuổi. Con đường mà chúng ta phải chọn đó là trung đạo, có chánh niệm và trí tuệ quan sát hai thái cực này và không theo bên nào cả. Hành giả đứng giữa để nhận ra cái gì đang xảy ra mà thôi. Thư Sườn giải thích, ví dụ như bây giờ đó, mọi sự đều rất tốt đẹp hết, mình nhắc mình nhớ giữ duy trì chánh niệm, biết cái gì nó đang xảy ra rồi. Và đừng có ham mê, đừng có say đắm vào đó. Bởi vì thuận cảnh thì nó sẽ nghịch cảnh, nó sẽ tới à. Thuận nghịch nó cứ hòa như vậy trong cuộc sống của mình. Nếu mà nghịch cảnh mà mình bức xúc, mình đối kháng, mình bực bội là mình chạy theo một cái thái cực. Thì thuận cảnh mình đam mê, mình đắm đuối, mình chạy theo một thái cực khác. Người có tu niệm là người biết duy trì chánh niệm, biết cái gì nó đang xảy ra. Phiền não tâm sân đang có mặt, tâm tham cũng đang có mặt nữa, và phải cẩn thận. Thưa thiền sư, làm thế nào để biến những khó khăn trong việc tu tập trở thành thuận duyên cho mình, dễ dàng tu niệm? Đây cũng nói về thuận cảnh, nghịch cảnh nữa. Làm sao biến những khó khăn, tức là nghịch cảnh, trong cái sự tu tập, biến nó để trở thành thuận duyên, tức là thành thuận cảnh, để cho mình dễ mà tu niệm. Bây giờ tôi tu niệm tôi thấy khó khăn nhiều quá, bây giờ làm sao mà biến những cái khó khăn này thành những cái chuyện mà dễ dàng để cho mình có thể tu niệm? Thì sư trả lời, những gì đang mong muốn đừng có tâm mong cầu. Ý tôi muốn nhắc, khi khó khăn đến đừng có thái độ bực bội chống đối, vì đây là những vị thầy đáng quý của mình. Bây giờ tôi tu tập tôi gặp rất là nhiều khó khăn, bây giờ cái khó khăn này làm sao mà biến nó trở thành dễ dàng? Thiền sư nói rằng là nếu mà tâm sư muốn nó dễ dàng thì nhớ là đừng có giữ cái tâm mong cầu, đừng có muốn những cái khó khăn này nó đi, nó biến mất, mình có thể vượt qua những khó khăn này không, đừng có mong cầu chi hết. Ý tôi muốn nhắc, khi khó khăn đến đừng có thái độ bực bội chống đối, vì khó khăn trong thực tế là những vị thầy rất là đáng quý. Ai có thể biến nghịch duyên thành thuận đây? Tại vì câu hỏi là biến nghịch cảnh thành thuận, ông hỏi trở lại, bây giờ ai có thể làm điều đó được? Câu trả lời đó là trí tuệ. Do đâu mà có trí tuệ này? Đó là lúc khó khăn và phiền não phát sanh, hành giả có thái độ chấp nhận, chánh niệm học hỏi để có sự hiểu biết. Chính trí tuệ sẽ biến nghịch thành thuận, chứ cá nhân hành giả thì không có làm chi được đâu. Ông nói bây giờ mình trong cuộc sống này,
hay trong cái sự tu tập này mình gặp rất là nhiều khó khăn. Lúc bây giờ mình nhắc mình đừng có bức xúc, mình có chống đối nó, mà chấp nhận nó. Khi mình chấp nhận, mình học hỏi để rồi mình có sự hiểu biết, chính cái sự hiểu biết này này nó sẽ làm cho cái thuận, cái nghịch cảnh thành thuận cảnh. Cái cá nhân mình muốn cũng được. Bây giờ quý vị thấy rằng mình đang ngồi thiền chẳng hạn, trời bên ngoài thì nóng bức nè, tâm mình nó suy nghĩ rất là dữ nè, chân nó đau nè, biết là bao nhiêu khó khăn nó xảy ra. Mình nhắc mình tất cả đây là hiện tượng tự nhiên. Mình cố gắng mình, ví dụ như bây giờ đó, trời nóng bức, tâm khó chịu, biết tâm khó chịu, chân đau, tâm rất là khó chịu, cũng biết tâm khó chịu nữa. Rồi ồn ào náo nhiệt, tâm cũng khó chịu, biết tâm khó chịu nữa. Ông nói khi mình quan sát hoài, tự nhiên nó có thói quen. Mà khi mà nó có thói quen, nó chấp nhận thì nó có trí tuệ, nó hiểu rằng mình có bức xúc bực bội cũng vậy thôi. Bây giờ ở đây trời nóng nực, mình có thể lại gần mấy quạt cho nó mát. Hoặc giả là nếu như mà ồn ào quá, mình tránh đi chỗ khác. Nhưng mà khi có một cái câu chuyện mà đau khổ mà xảy ra trong gia đình của mình thì chạy đi đâu? Bây giờ đó, ví dụ như trong gia đình mình có người thân của mình, con mình, chồng mình, vợ mình, anh mình, chị mình, nó bất cứ người nào, cha mẹ chẳng hạn, làm những cái chuyện mà bức xúc đau khổ, rồi mình chạy đi đâu đây? Cái việc trước tiên mà cái vị biết có tu niệm là phải chấp nhận là họ là như vậy thôi. Vì con mình nó làm những cái điều làm cho mình rất là đau khổ thì phải chấp nhận, xem nó là tự nhiên, là bởi vì bản chất của nó như vậy mà. Rồi trong này có thêm cái gì nữa, trong này có trách nhiệm của mình này. Mình không biết dạy con mình, hay là mình không biết dạy, hay là mình dạy không đúng, bây giờ nó mới hư. Mình nhắc mình như vậy, khi mà mình hiểu rằng là trong này có một phần trách nhiệm, có một phần lỗi của mình, là tự nhiên tâm mình nó dịu xuống. Khi cái người mà hiểu được rằng những khó khăn trong cuộc đời đó là những cái bài học rất là quý báu, thì cái tâm phải yên ổn xuống cái đã. Rồi từ từ coi thử mình có thể làm cái gì để mình giúp con mình, hay là mình làm cái gì đây để mình mà giải quyết cái vấn đề trước mặt. Còn mình bực bội, mình sân hận, mình bức xúc, mình phản ứng chỉ làm cho vấn đề nó trở nên nó khó khăn thôi. Khó khăn trong cuộc đời làm cho chúng ta trưởng thành khôn lớn. Đừng để khó khăn dìm chết bạn. Hãy cho phiền não biết bạn không phải là người dễ bị đè bẹp đâu. Đây là câu nói của Ngài Thiền Sư Jyotika đó. Khó khăn trong cuộc đời cho giúp cho chúng ta trưởng thành và khôn lớn. Bởi vì chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Cuộc sống đâu có dễ dàng. Cuộc đời là một cuộc chiến đấu. Đó là cái câu mà cách ngôn ngạn ngữ của người Pháp. Cuộc đời là một cuộc chiến đấu mà. Vì vậy cuộc đời không có dễ, gặp rất là nhiều khó khăn. Mà cứ mỗi lần khó khăn tới, mình bình tĩnh, mình giữ tâm mình yên ổn, để mình coi thử mình phải giải quyết vấn đề như thế nào. Nó lợi lạc cho mình mà lợi lạc cho người. Mà khi mà cảm thấy giải quyết được thôi, cũng để à, chấp nhận à. Đó rồi bắt đầu từ từ mình học bài học. Mà quý vị khi mà đối đầu với khó khăn, tâm quý vị phản ứng, tâm quý vị bực bội sân hận đó, quý vị làm hoài đi, quý vị sẽ thấy càng sân hận càng bực hội thì cái vấn đề nó càng ngày càng khó khăn nữa. Nếu bạn muốn mọi chuyện đều thuận lợi, đó là tham. Trí tuệ thì không mong chi hết. Thuận duyên nghịch duyên giống nhau hết à, không mong cái gì hết trơn. Nếu chúng ta chỉ mong mọi chuyện đều tốt, đều thuận lợi, mà khi có một chút chướng duyên xảy ra là tâm chúng ta bức xúc, thái độ như thế có nghiêm túc chăng? Pháp bảo là vậy sao? Có khi mình tu tập thì nó phải khó khăn à. Mà thuận duyên thì mình thích lắm, mình đắm chìm trong đó. Bây giờ chỉ có một chút là khó khăn là bắt đầu mình bực bội, mình sân hận. Như vậy thì cái thái độ của mình như thế nào? Bởi vì do đó ông nói rằng là phiền não cũng là pháp bảo. Rồi quý vị ngồi, quý vị có trí tuệ cũng pháp bảo. Tất cả đều là pháp bảo, đều là những hiện tượng tự nhiên hết. Không có cái chi mà gọi là để cho tâm của mình nó phải bức xúc bực bội. Như nhiều vị trình pháp sư nói rằng, bây giờ tôi ngồi thấy tâm nó hỷ lạc, nó thoải mái, nó nhẹ nhàng. Ê, quý vị cẩn thận đấy, đó là thuận duyên đó, thuận cảnh đó. Quý vị tâm quý vị nó say đắm, nó đam mê, nó đắm chìm vào trong đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà sau này mà quý vị ngồi mà nếu không, nó không được như vậy là quý vị bực khó chịu ghê lắm này. Vì vậy cái gì nó tới mình ghi nhận mà mình biết có thế thôi. Hễ muốn được, hễ muốn là được, muốn là có, muốn cái gì có cái đó là địa ngục, là đau khổ đấy. Bởi vì hễ mình muốn mà có liền thì tâm tham của mình nó muốn nữa. Và cái đó là nó dẫn từ từ, tâm tham nó càng lúc nó càng lớn. Vì vậy người ta nói rằng hễ mà bạn muốn cái gì mà được, muốn là có, muốn cái gì có cái đó, là coi chừng đó, là địa ngục đó, là đau khổ đó, không phải là cái đó là hạnh phúc đâu. À, có một vị hỏi liên quan tới vấn đề trình pháp. Quý vị nó nói rằng là đó, quý vị đi gì đây khóa thiền vừa rồi niệm thân á, người ta thiền sư cứ bắt phải đi trình pháp rồi ngồi suy nghĩ về vấn đề trình pháp, rồi phải trình như thế nào, rồi cứ là chú tâm rất nhiều vào trong đối tượng để coi thử nó có cái gì mới để mà trình, mà càng chú bao nhiêu tâm nó càng căng thẳng. Thì bây giờ sư đọc một bài cho quý vị nghe là trong cái pháp niệm tâm này đó, quý vị phải trình pháp như thế nào. Thưa thiền sư, con hiểu bổn phận của hành giả khi đến đây thiền tập là phải trình cho thiền sư những kinh nghiệm tu tập của mình. Tuy nhiên một đôi khi con thấy không cần, vì sau đó đọc lại phần trình pháp là tại vì bên Myanmar đó, sư kêu quý vị đó chép xuống. À, quý vị muốn trình cái gì chép xuống để đưa cho sư đọc. Nếu mà sư hiểu thì thôi, mà nếu sư không hiểu sư hỏi trở lại. Như vậy là sư đã nắm cái phần trình pháp rồi. Do đó mà khi gặp thiền sư, sư khỏi cần đọc nữa, sư chỉ nói thẳng cái câu mà trình và cái câu hỏi của hành giả mà thôi. Vì vậy nó tiết kiệm được rất nhiều thời giờ. Tuy nhiên một đôi khi thấy không cần, vì sau đó đọc lại phần trình pháp thì thấy nó quá đơn giản, mà sau lần đó mình hỏi thiền sư làm chi như vậy. Vì vậy thưa thiền sư, cái chính yếu theo con nghĩ là tu chứ không phải trình pháp đều đặn. Nghĩ như vậy có đúng hay không? Bởi vì tôi quay lại những cái phần mà tôi trình pháp á, hỏi toàn hỏi chuyện tào lao không à, chuyện không đáng hỏi mà cũng đi hỏi. Thì bây giờ là ráng tu thôi, chứ còn trình pháp hay không trình pháp không thành vấn đề. Nói như vậy có đúng không? Thiền sư trả lời, khi thấy không cần trình thì khỏi trình. Chỉ khi nào bạn gặp khó khăn hay có những điều nghi nan trong tâm, trong pháp hành, thì bạn nên cần gặp tôi để làm sáng tỏ, giúp cho bạn thoát khỏi ngõ bí. Như vậy cái phần trình pháp thiền sư này nói là đáp ứng một cái nhu cầu thực sự của hành giả, chứ không phải trình pháp là bởi vì ghi tên mỗi ngày với vô gặp thiền sư. Vô gặp thiền sư mà không có nhu cầu thì trình gì? Ông nói khi thấy không cần trình bạn khỏi trình. Chỉ khi nào bạn gặp khó khăn hay nghi nan trong pháp hành thì cần gặp tôi để làm cho vấn đề thêm sáng tỏ, giúp bạn thoát khỏi ngõ bí và có thể tiếp tục tu tập. Như vậy là đây là cái điều cần thiết này. Thì quý vị gặp tôi trình. Sư nhớ lúc hồi xưa mà sư học mà pháp niệm thân đó quý vị, cứ là 3 ngày là đi trình pháp một lần. Rồi sư cũng trình. Cái lúc đó bây giờ nó có một cái chuyện thôi là buồn ngủ. Buồn ngủ quá trời quá đất à. Tại vì mình mới ở người tại gia cư sĩ, mình mới vô đi tu, rồi đây mới ở bên Mỹ mới được 5 năm mấy rồi đi qua Miến Điện. Và nó ép mình vô trong cái khuôn khổ rất là dữ, thiếu ăn, thiếu ngủ, làm đủ mọi chuyện. Trong nó mệt mỏi quá, ngồi đâu ngủ đó, ngồi đâu khò đó. Đó là sư lên cái trình pháp với thiền sư, là sư nói: dạ thưa ngài, tôi chỉ có một cái vấn đề là tôi buồn ngủ dữ quá. Mà khi nó buồn ngủ á, thì ngài nói rằng phải tinh tấn, tinh tấn, tinh tấn. Thì con cũng tinh tấn, tinh tấn, tinh tấn bằng lát. Nó thiệt con tụt lúc luôn. Con ngủ luôn. Cứ một giờ vô ngồi vậy là con ngủ hết 20 phút rồi. Thì con dậy con nhắc con tinh tấn, tinh tấn, tinh tấn. Làm cho được 5-10 phút nữa rồi ngủ nữa. Mà ngủ đã rồi vậy bây giờ nó thức nó ngồi nó suy nghĩ không. Nội dung trình pháp có bao nhiêu đó thôi, tập thiền sư. Mà quý vị tưởng tượng mình đi 8-9 tháng mà có bao nhiêu đó thôi. Cái ngài thiền sư ngài nói, trình lát cái ngài nói: tôi nghe, tôi lắng nghe cho kỹ sư, là sư chỉ đổi chữ thôi mà cho nội dung giống nhau hết trơn à. Làm như ông này khéo lắm mà thấy không? Ông đổi qua đổi lại, ông xào tới xào lui mà nói chung là có 3 chuyện à: buồn ngủ, rồi tâm suy nghĩ, rồi mệt mỏi, rồi khó chịu, vân 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 vân, có bao nhiêu đó thôi à. Cái sư cũng nói thiệt, nói vậy mà con trình pháp thì mấy ông giám thiền, ông cự nữ, ông sách cổ vô thì phải trình pháp cho biết sao giờ. Quý vị thấy khổ vậy đó, nghe không? Bây giờ thầy sư này nói ngược trở lại là quý vị có nhu cầu không? Quý vị tập, quý vị cần hỏi cái gì không? Nếu mà quý vị không cần và quý vị cảm thấy mọi sự đều tốt đẹp, ông nói khỏi cần. Tuy nhiên khi trình pháp chỉ cần nói cho tôi biết bạn kinh nghiệm cái gì. bạn có biết thêm cái gì? Thì tôi sẽ giải thích thêm cho hành giả. Vì hành giả mới tập không nhìn thấy rõ rệt hết mọi góc cạnh của vấn đề, cho nên thiền sư cần giúp để mở rộng tâm quan sát của học trò. Ông nói tuy nhiên khi quý vị tới mà quý vị chỉ cần trình cho tôi thôi, thì tôi góp ý với các bạn. Ví dụ như bạn quan sát cái tâm sân như thế nào, bạn quan sát tâm sân mà nó không có biến mất, lý do tại sao? Bạn có coi cái thái độ bạn có chân chánh không chẳng hạn? Dạ có coi chân chánh nhưng mà nó vẫn không mất. Điều đó có nghĩa là trí tuệ không có thôi, chẳng hạn như vậy. Trí tuệ mình chưa đủ thì mình chưa có xử lý được phiền não, đơn giản như vậy thôi. Chứ không nói rằng là hãy trình cho tôi biết, tôi sẽ nâng cho quý vị tới một khúc nữa, nghĩa là tôi chỉ cho quý vị à cái vấn đề nó như vậy. Đừng có khó chịu, đừng có bực bội với nó, từ từ đi mình sẽ giải quyết được. Nói cho tôi nghe quý vị tu thế nào, tôi sẽ hiểu hành giả thiền tập có gì đúng còn gì sai không, để hướng dẫn thêm, dắt quý vị đi xa hơn một chút trong cái chuyện tu tập. Như vậy là trình pháp cũng cần đấy. Lâu lâu quý vị cũng nên đến gặp tôi, quý vị nói cho tôi biết quý vị tập như thế nào, này có cái gì sai thì sửa lại, còn cái gì mà tôi thấy quý vị nhìn chưa đủ thì tôi nhắc quý vị ở phải nhìn thêm cái khía cạnh này nữa. Chỉ có thiền sư nhờ kinh nghiệm tu tập dạy dỗ cho nên mới nhìn rõ thấy được sự khiếm khuyết của hành giả mà thôi. Bởi vì quý vị đôi khi quý vị nghĩ là quý vị tập đúng, nhưng mà tôi khi mà tôi quý vị tới, quý vị trình, tôi hỏi một lát, tôi thấy có nhiều cái điểm sơ hở trong này. Và khi mình nói như vậy thì tôi góp ý, tôi chỉ cho quý vị, để quý vị gọi là tôi nâng dắt quý vị thêm một chút nữa để đi xa hơn trong cái sự thực tập của quý vị. Tôi để ý các hành giả Tây phương, tức là mấy người miền Tây đó, lúc trình pháp thường nói hết kinh nghiệm tu tập của họ, mặc dù những kinh nghiệm rất là tồi tệ và rất là cái bằng là nên giấu không nên nói, mà họ nói hết. Họ gặp tôi là họ trình bày hết tất cả những cái gì mà có trong tâm của họ. Họ nói hết kinh nghiệm tu tập của họ, dù hay dù dở, dù xấu xa tồi tệ hay dù tốt. Rồi các bạn biết không, họ chờ xem tôi có nói gì không. Đối với các hành giả này, lời tôi góp ý của họ, lời góp ý của tôi rất quan trọng. Nên nếu tôi làm thinh là họ cứ việc ngồi đó chờ mãi cho tới đến khi mà tôi có dạy gì thêm thì họ mới nói, họ mới đứng dậy. Còn họ trình rồi họ cứ đứng con ngồi chờ hoài. Qua sự ông thầy cũng có nói gì không? Ông nói trong những cái trường hợp đó tôi chỉ nói tiếp tục tu tiệm đi. Tôi cũng không khen mà tôi cũng không chê gì hết. Tôi nói thôi tiếp tục tu. Mà khi mà ta nói mà tiếp tục tu tức là mình đưa đường đi mình đúng rồi đấy. Có nhiều vị ông thầy hỏi ông thầy rằng tôi nghe ông thầy cũng cứ nói tiếp tục tu nghĩa là sao? Ông nói sao mà ngu vậy? Ta nói tiếp tục tu là tu đúng rồi mới tiếp tục chứ. Muốn hỏi ông thầy cũng khen á, cái này đúng, cái này là hay, anh mới đã rồi. Còn tao nói tiếp tục tôi cũng chịu. Các hành giả người Tây này rất khéo, họ biết lợi dụng tối đa những lần gặp gỡ với thiền sư để học hỏi thêm, rút tỉa thêm những phần thông tin cần cho sự thực tập của chính họ, để rồi một khi rời trường thiền họ sẽ tự động tập ở nhà. Quý vị thấy không? Họ cái thời gian họ qua rất là ít. Không bao nhiêu hết trơn à, 5 ngày, 10 ngày, đôi khi 15, 20 ngày thôi. Họ không có thì giờ, họ đi như người Việt hay là người Đại Hàn hay là người Á Châu như mình. Họ qua được 15, 20 ngày là họ phải đi về liền. Vì vậy họ tận dụng cái tối đa cái thời gian mà họ được tiếp cận với thiền sư. Và họ hỏi để làm sao, để rồi mà khi mà không gặp thiền sư, họ sẽ tập ở nhà đấy. Nếu bạn là thiền hành giả, bạn nghĩ rằng tôi không cần trình pháp, vì nghĩ rằng mình mới tu không có gì trình, hoặc giả không có gì để trình, hay mình tu lâu rồi, tu như vậy là đủ quá rồi, khỏi cần phải hỏi thêm chi cả. Cả hai tư duy này đều không đúng đâu, vì sự thực tập của hành giả chưa đủ chút nào cả. Tại vì sao? Tại vì bạn đã đắc đạo quả đâu. Nếu mà bạn nghĩ bạn đắc đạo quả, cái đó là quá lắc à, không quá thiệt. Bạn chưa đắc đạo quả thì cái sự thực tập của bạn nó vẫn còn thiếu sót à. Bạn chưa phải là một vị thánh nhân, thực tập còn thiếu sót. Vì vậy bạn nói rằng tôi mới tu, tôi không có chi trình hết trơn, hoặc giả tôi tu lâu rồi, tôi biết rồi, tôi khoái trình nữa. Ông nói cả hai này đều không đúng hết trơn. Mình cứ tới, mình tu niệm như thế nào, mình kinh nghiệm cái gì, mình quan sát được điều gì, mình lại mình trình cho thiền sư nghe. Đôi khi một chút xíu mà giờ ông góp ý à, ông làm sáng tỏ cái điểm của mình. Ví dụ đôi khi quý vị tưởng là tham sân mà thật ra không phải. Hoặc giả như cái cô hồi nãy cô trình, cô nói cô đứng cô sắp hàng, tâm cô nó suy nghĩ lăng xăng, suy nghĩ đủ thứ chuyện à, nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia, nó muốn đi về Việt Nam hay là muốn làm cái này cái kia. Thì cô nói với thiền sư, cô nói ôi tâm con bây giờ sao mà chánh niệm nó yếu quá à? Ông nói sao yếu được, biết cái tâm mình nó đang suy nghĩ gì, nó tính toán cái gì trong này, cái đó là tốt à, sao gọi là yếu? Không, chánh niệm không yếu đâu. Quý vị có chánh niệm, do đó quý vị mới thấy cái tâm của quý vị nó làm cái gì, nó suy nghĩ cái gì.
Khi trình pháp, hành giả hãy chân thật cho tôi biết chính quý vị đã kinh nghiệm gì, những khó khăn thực sự của hành giả. Đừng trình những điều tôi hay khen hay những gì tôi muốn nghe, bởi vì cái này không lợi cho quý vị đâu. Đó là trường hợp của sư đó. Thế bữa nào cũng bắt trình pháp hết trơn. Rồi nghe cái ông đi trước, ông nói cái gì, niết bàn, niết bàn. Mình nói mình cũng trình đại niết bàn qua, thử ông thầy cũng nói làm sao. Mà chắc là niết bàn giả không à. Là sao? Là những cái gì mình trình không chân thật, không phải là sự thực tập của mình. Mình có biết gì đâu mà mình nói về niết bàn. Vì vậy ông dặn khi bạn trình pháp nhất trình cho chân thật. Bạn càng chân thật bao nhiêu thì thiền sư mới biết cái mức độ của bạn tập tới ngang nào, rồi người ta mới hướng dẫn, mới giúp đỡ cho mình. Còn mình đem những cái chuyện mà mình nghe ông giảng, ông nói như vậy rồi bất chước mình nói theo, cái đó là mình thuộc bài thôi à, chứ mình không có tu tập chút nào hết. Đó, sư thấy có một vị đã qua bên Myanmar đó, nhiều năm sư giúp, và sư thấy nói hay ghê lắm, nói cái gì cũng đúng hết trơn. Ông thiền sư ông nói đúng quá mà tôi không biết cô tập làm sao. Là tại vì sao? Để mình lấy con thầy ra mình nói mà. Phiền não tới phải giữ thái độ cho chân chánh, đừng bức xúc, đừng bực bội, chấp nhận mình phải tu trung đạo vân vân. Mình có làm cái gì đâu. Bây giờ mình như thế nào này, hành giả phản ứng như thế nào này khi phiền não nó tới này, cái đó mới sự thật này. Thế còn mình nói bâng quơ như vậy là mình đem sách vở ra mình nói, cái đó là ông nghe một lát là ông biết à. Vì vậy rất nhiều vị trình hay mà thiền sư làm thinh. Làm thinh nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ tôi nói xấu thì cô không chịu, mà tôi nói tốt là tôi giết cô đấy. Có một năm sư về đây, sư nghe đó có một vị đây cũng dạy thiền đó. Rồi gặp hành giả rồi nói trời ơi, tới rồi, sắp tới rồi. Mà không biết tới đâu. Lát thấy tụt lốt hết trơn à. Mà tính vị đó là khi mà trình pháp đó, ở đây đó, cái gì? Thiền sư từ Miếng Điện về đó, ông lên trình pháp đó. Thiền sư nói ông tập mà ông thấy cái tâm ông chút nào hết trơn. Ông nói tôi tập rất là tinh tấn chứ, tôi quan sát tất cả mọi chuyện. Ông nói đúng rồi, sư quan sát mọi chuyện, mà có một chuyện mà sư không quan sát, đó là cái tâm của sư. Sư không quan sát, vì vậy sư nói rất là dữ. Quý vị thấy khổ không? Mình tập, mình dạy thiền cho người khác, mà mình gọi là mình tăng bốc, mình tán dương họ đó, mình nói rằng là ôi hay, tốt, là mình giết người ta đấy. Mình giết người ta là tại vì sao? Là tại vì người ta tưởng người ta hay, tốt rồi, người ta không cần tu nữa. Vì vậy mỗi lần mà cái kinh nghiệm tốt là thiền sư không nói tốt xấu, mà chỉ nói rằng tiếp tục đi, được rồi đấy, tiếp tục đi, bắt mình tiếp tục nữa, chứ không phải bắt mình đứng yên. Còn khi mình nói tốt, hay, giỏi, họ tưởng thôi xong rồi, nghỉ rồi, được rồi, về rồi, được rồi là chết, là nó tuột dốc rồi. Hôm trước sư có dặn, sư có nói rằng là vì đây quý vị hiểu là khi mình thực tập mình mới hiểu cái sự lợi lạc của sự thực tập. Bây giờ có một cái bài, một cái cô này, cô trình pháp, cô nói rằng là khi mà cô hành thiền á, cái sự thiền tập nó giúp đỡ cô như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Cái bài này đó sư có đọc trong cái khóa trước rồi, nhưng mà vì quý vị là một số mới tới, do đó sư đọc lại để quý vị nghe. Cái cô này cô trình bày là cái thiền tập giúp cô như thế nào trong cuộc sống. Thưa thiền sư, con xin kể ngài một câu chuyện để thấy pháp hành mang lại sự lợi lạc cho trong cuộc sống của chính con. Năm ngoái, tức là năm 2012, con sang đây tu tập, con tính ở đây 3 tháng hạ. Nhưng chỉ được 1 tháng là con phải về. Vì bên nhà em con gọi điện thoại qua nói rằng là mẹ đau nặng ghê lắm, phải vô nhà thương. Bây giờ chỉ phải về là bởi vì trong mấy chị em con mình cô này là cô có gia đình rồi, nhưng mà cô bây giờ cô con cô lớn rồi mà cô cũng là mà vì đây không có còn sống với người chồng, nữa, cô sống một mình, cô rất là tự lập nuôi con. Vì vậy cô có nhiều thì giờ lắm, vì vậy mấy anh chị em mới kêu cô đi về đi để giúp mẹ.
Mẹ con nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh viện Chợ Rẫy có lẽ là nơi hội tụ nhiều đau khổ nhất của thế gian. Bệnh viện này có số lượng bệnh nhân lúc nào cũng quá tải. Cái này quý vị hiểu mà ha. Điều kiện thiếu thốn, tâm lý âu lo buồn khổ của bệnh nhân và những người thân nhân của người bệnh. Bệnh viện thì quá tải này, thuốc men thì thiếu này, rồi người đau cũng buồn, cũng khổ, cũng lo lắng, mà người nhà tới đó cũng khổ, cũng lo lắng nữa. Trong hoàn cảnh ấy, tâm con tự nhiên có sự chấp nhận tất cả. Bởi vì sau nhiều năm tu tập, con hiểu rằng mọi sự đều được vận hành do nhân duyên nghiệp lực mà thôi. Đáng lẽ là tâm con rất là bức xúc, con rất là sợ hãi, con rất là lo lắng, lo âu. Nhưng mà không. Tại vì sao? Tại vì con hiểu rằng tất cả đều vận hành theo nhân duyên nghiệp lực. Tâm quân bình và hiểu cái chi nên làm hay không nên làm. Tâm không quá ưu tư lo lắng cho những điều không đáng phải lo lắng ưu tư. Như bác sĩ này có giỏi không? Mổ sẽ thế nào? Mẹ mình sau cái buổi mổ này nó sẽ ra sao? Đó là những cái mà con cứ ưu tư, có lo lắng, con suy nghĩ hoài. Mà không phải mình con đâu, mà tất cả cái gia đình ai cũng nghĩ như vậy. Con thấy những cái suy nghĩ này không có lợi. Suy nghĩ này không có tốt chút nào hết. Chỉ làm mình ưu tư lo lắng mà thôi. Vì vậy, thấy khi suy nghĩ những cái suy nghĩ này là bất thiện và không có lợi lạc gì, con giữ tâm con quân bình. Vì vậy tâm con rất là bình tĩnh, hiểu cái chi nên làm và không nên làm cho mẹ con. Do đó ở bệnh viện với mẹ 15 ngày, con vẫn thấy bình thường khỏe khoắn. Trong khi mấy đứa em một ngày, em có cổ á, một ngày chỉ ghé qua thăm mẹ một lần mà thôi. Thế mà sau đó mặt mày lo lắng phờ phạc. Pháp hành đã giúp con đối diện với khó khăn của cuộc sống. Trường sư trả lời đúng rồi. Đây là sự áp dụng việc tu tập vào trong đời sống hàng ngày. Mỗi hành giả phải làm cho được điều này. Người có tu tập sẽ nhận ra rằng quá âu lo sợ hãi là chuyện không nên. Khi nghiệp lực tới hồi trả quả thì có lo cho lắm cũng vô ích mà thôi. Bây giờ mình sợ mẹ mình chết à? Tới tuổi thọ của mẹ mình hết là mình chết thôi à? Bây giờ mình lo bác sĩ này mổ không giỏi, hay là cái ca mổ rồi nó như thế nào, nó như thế nào là mình phải chấp nhận vậy thôi à? Bây giờ bác sĩ không giỏi, mình có đủ tiền để mình trả cho bác sĩ giỏi hơn không? Hay mình đưa mẹ mình đi tới một cái bệnh viện nhiều gì đây, sang hơn, có nhiều phương tiện hơn? Không, không đủ. Vậy thì nếu mà để bà đấy thì phải chấp nhận thôi. Tự nhiên con hiểu tất cả đều là vận hành theo nhân quả nghiệp báo thôi. Khi nghiệp lực tới hồi trả quả, bạn có lo bao nhiêu cũng vô ích mà thôi. Người thân của mình sẽ lành hết bệnh hay nặng hơn mà chết mà ra đi. Điều đó do cái gì? Do nhân duyên nghiệp lực tác thành. Vậy bây giờ bạn hãy giữ tâm cho yên ổn. Ông nói bây giờ mẹ của cô có chết thì nhân duyên nghiệp lực của bà thôi. Cái tuổi thọ của bà tới đây nó hết rồi thì bà phải đi. Chứ dù bác sĩ có giỏi bao nhiêu cũng vậy. Đó, phải nhớ, phải giữ tâm chấp nhận. Rồi bây giờ có một vị khác thưa. Con có một gia đình nhỏ êm ấm, hạnh phúc, hai vợ chồng và hai đứa con trai. Con yêu thương lo lắng cho con, cho chồng còn hơn lo cho chính bản thân mình. Con sẵn sàng hy sinh tất cả để chồng con vui. Con hy sinh tất cả để cho con trai của con được đầy đủ trong mọi phương diện hết, trong đó có cái chuyện học hành nữa. Nhưng mà thưa thiền sư, chồng con bỏ con để đi theo người khác. Con trai con nó chết tức tuổi trong trại giam cai nghiện. Tưởng là lo lắng cho nó học hành không, bây giờ nó xì cai ma túy. Xì cai ma túy rồi ta bắt nó vô trong trại cai nghiện. Nó vô trong đó nó trốn ra. Nó làm nhiều lần quá rồi. Cứ mỗi lần nó trốn ra là cô đem nó vô lại. Và nó hâm à. Lần tới mà bỏ trốn trại nữa là nó bắt về được là nó đánh à. Và nó đánh thiệt, đánh thằng nhỏ này chịu không nổi chết. Thế là con làm biếng ăn, thao thức không ngủ được, vì tâm của con cứ miên man suy nghĩ về sự bất hạnh của cuộc sống. Bây giờ sức khỏe của con kiệt quệ, người nhà phải đi cấp cứu và con nằm bệnh viện gần cả tháng mới hồi phục. Cuối cùng con gặp được Phật Pháp và Pháp hành tứ niệm xứ đã cứu sống con. Phật Pháp dạy rằng, dạy con về lý nhân quả. Người thân của mình đến với mình do nhân duyên của họ, và họ sẽ bỏ mình ra đi theo nghiệp lực của mỗi chúng sanh, dù mình muốn hay không. Người thân của mình, là chồng mình, là con mình, họ đến là do nhân duyên của họ với mình. Rồi bây giờ họ đi, họ chết, hay họ bỏ mình, họ đi theo người khác, cũng là nhân duyên nghiệp lực nữa. Dù các bạn có muốn, các bạn không muốn, họ vẫn bỏ mình, họ đi như thường.
Muốn pháp hành soi sáng cho con thấy đó là Phật giáo, Phật pháp. Bây giờ con tiếp cận này, con gặp bạn đạo này, bạn đạo chỉ cho con này, con hiểu về Phật pháp này, con hiểu về lý nhân quả này.
Do đó con hiểu rằng ông chồng của con, của thằng con của con, nó tới đây do nhân nghiệp lực của nó, và nó đi cũng theo nhân nghiệp lực của nó mà thôi. Con không có làm gì được hết, là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, pháp hành soi sáng cho con thấy những suy nghĩ bất thiện. Là suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ miên man về những bất hạnh của cuộc sống. Suy nghĩ tại sao mà mình khổ như thế này? Tại sao mà không có ai khổ, còn một mình khổ mà thôi? Tại sao con mình như vậy? Tại sao chồng mình như vậy? Tất cả những cái suy nghĩ bất thiện ấy làm cho cả thân và tâm đau khổ. Và chúng ta thật sự đau khổ, đúng ra không phải người thân của chúng ta đâu. Chúng ta khổ rất nhiều là bởi vì tâm mình dính mắc với họ. Bây giờ con mới thấy rằng này, tại vì con thương chồng con quá, con thương con đó, con làm đủ mọi cách, và con cũng mong chồng con tốt, con của con tốt, nhưng mà cuối cùng chồng con bỏ con đi, con thì nó chết. Tại vì cuối cùng không phải là cái ông chồng này, không phải là người con này mà làm cho mình đau khổ, mà tại cái tâm mình dính mắc với họ. Nếu không dính mắc thì mình không đau khổ như vậy, mà tại vì mình dính mắc quá cho nên mình đau khổ.
Thôi được ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.